Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Khen thánh giá Chúa Kitô vì Chúa đã dùng thánh giá để cứu chuộc chúng con. Quý thính giả thân mến, chính nhờ thập giá Chúa Kitô, nhân loại tìm được con đường đi về nhà Thiên Chúa trong an bình bảo đảm. Sứ điệp thập giá là sứ điệp của tha thứ và yêu thương, một tình yêu không giới hạn và một sự tha thứ không cùng. Chính vì thế, thập giá Chúa Kitô trở nên một hấp lực mới, mang lại một nguồn sống mới cho những tâm hồn khát vọng tình yêu và tha thứ. Qua sứ điệp yêu thương tha thứ của thập giá, Chúa Kitô đã nâng đỡ một thế giới trầm luân biết vươn lên. Ngày nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo tất cả mọi sự lên cùng ta. Trong cuốn băng thứ 7 này, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương xin kính gửi đến quý vị bài thuyết giảng tuần thánh năm 1996 của cha Nguyễn Quốc Hải tại Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose với đề tài Thập giá Chúa Kitô mặc khải tình yêu Thiên Chúa và sự tàn phá tác hại của tội lỗi.
Ngày hôm qua, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về cách thế con người ở đời. Chúng ta suy niệm về thân phận con người là phải ở đời và ở với những người khác. Ở với xã hội, ở với con người. Xã hội và con người đem đến cho ta niềm vui, nhưng cũng là nguyên nhân gây biết bao nhiêu phiền lụy cho chúng ta. Mặc dầu thế, chúng ta như một án lệnh của Thiên Chúa, chúng ta phải tiếp tục sống ở đời, sống giữa cuộc đời như bãi chiến trường, cuộc đời như là chốn lưu đày. Ta sẽ lập công đền tội, ta sẽ mua phước đức thiên đàng ngay trong cuộc đời này và với những người khác. Chúng ta không có sự chọn lựa nào hơn là sự chọn lựa sống ở đời như Chúa, hành trình như Chúa, sống như Chúa, yêu như Chúa, để rồi chết như Chúa và hy vọng sẽ phục sinh sống lại với người. Sống trên trần gian này, sống trong cuộc đời này, không có ai thoát khỏi sự hấp lực của ba phương diện. Làm con người, chúng ta không thể thoát khỏi hấp lực ở trong cuộc sống này. Đêm hôm nay, Tôi nói đến ba hấp lực, ba sự lôi kéo con người. Lẽ tất nhiên hấp lực thứ ba là hấp lực của tôn giáo, hấp lực của thập giá Chúa Kitô. Có lẽ hơi khô khan một chút khi biết bắt đầu vào đề để nói đến cái thực trạng rằng con người sống ở đời chịu hấp lực nặng nề bởi vật chất, bởi tiện nghi, bởi cuộc sống no đủ. Và đứng đầu cho sự hấp lực đó, cho cái hấp lực đó, quyền uy của nó, niềm hy vọng của nhân loại và sự hãnh diện của nhân loại, đó là hấp lực của khoa học, của văn minh vật chất. Và để cho dễ bề so sánh thì cái hấp lực này chúng ta đặt tên cho nó là hấp lực của văn minh vật chất, và được tượng trưng bằng tiếng máy điện, tiếng máy của điện, sức mạnh của điện lực. Không ai có thể hạnh phúc trên đời, không ai có thể sống một cách thoải mái sung sướng mà thất bại trong cái lĩnh vực thứ nhất này, lĩnh vực vật chất. Không có một thanh niên nào lập gia đình, không có một ông nào sống với gia đình của mình mà thất bại, không trù liệu cho vợ con, những người thân yêu của mình được đời sống ấm no thoải mái trong đời sống vật chất, có của ăn đặt trên bàn mỗi ngày, có mái, một cái mái gia đình ấm để chúng ta chui vào mỗi đêm, có một cái nơi gọi là family, nơi đó chúng ta treo trái tim yêu thương của chúng ta cùng với vợ con của chúng ta, đó là mái ấm gia đình. Đời sống vật chất khởi đầu sự bảo đảm cho cuộc sống chung gia đình. Một người đàn ông khi thất bại trong lĩnh vực này thì có lẽ dọn đường cho những sự thất bại khác. Cho nên có lẽ đó là án lệnh của Thiên Chúa đã định cho người đàn ông từ khi sau khi Adam nhận án lệnh của Thiên Chúa. Hãy đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm ăn kiếm cơm, nuôi vợ, nuôi con. Đó là sứ mạng thứ nhất, chúng ta không thể chối cãi được. Hấp lực thứ hai, quyền lực thứ hai đối với con người trong xã hội không tránh được. Thưa ông bà, anh chị, nhất là thưa quý ông, quý anh, cái hấp lực mà chúng ta, những người thanh niên, những người nam nhân phải đối đầu nhiều hơn là giới phụ nữ, đó là hấp lực của xã hội, hấp lực của chính trị, hấp lực của quyền lực thân thể ở đời. Và cái quyền lực của chính trị được tượng trưng, được biểu lộ qua pháp luật. Ai vi phạm pháp luật thì sẽ thấy uy quyền của pháp luật được tượng trưng bằng cái cảng nhà tù. Khoa học kỹ thuật, văn minh tiến bộ được tượng trưng bằng máy điện. Thì quyền lực của chính trị, cái quyền lực nhào nộn con người, ức chế con người, bắt buộc con người, tính thể này hay tính thể khác cũng bắt nhân một tính thể chính trị. Trong đó ta không có quyền lựa chọn, mặc dầu chúng ta sống trong thế giới tự do. Và trong chúng ta có nhiều cụ, có nhiều ông, có nhiều anh đã suốt hơn một nửa đời người chịu khổ sở vì uy quyền luật pháp của chính trị. Và đã hơn một lần chúng ta mang cái tên là những người nguy bị luật pháp của chế độ đày đọa chúng ta. Và vì thế, có lẽ vì thế mà chúng ta sang đây để tìm thấy bóng dáng của tự do. Nhưng không có tự do mà không có pháp luật. Đó là một cái điều có vẻ hơi mâu thuẫn. Tự do, có người hiểu lầm tự do là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hình như cái đó không phải là định nghĩa của tự do. Để được tự do lái xe băng băng trên đường xa lộ Huê Kỳ 70 mai một giờ thì chúng ta phải vâng phục biết bao nhiêu quy luật. Cái quy luật thứ nhất, phải có tiền để mua xe chứ không phải điên cắp xe. Thứ hai, phải có bảo hiểm. Ở Texas không có bảo hiểm thì không được cấp bằng lái xe. Để cho chiếc máy bay bay lên một cách tự do trên bầu trời thì chiếc máy bay đó đã vâng phục biết bao nhiêu quy luật của khoa học, định luật của khoa học. Vậy thì muốn được tự do, con người lại phải phục tùng pháp luật. Không tự do, không pháp luật, không có tự do. Pháp luật là điều kiện cho tự do triển nở. Ai không chấp nhận pháp luật, người đó không thể sống trong tự do được. Those who do not live by the law shall be put to die by the law. Nghe câu ghê gớm quá. Ai không chấp nhận sống trong pháp luật thì người đó bắt buộc phải chịu khổ vì pháp luật. Và pháp luật đó nếu chúng ta lỡ ra mà vi phạm thì nhà tù, nhất là nhà tù Huế Kỳ, ghê gớm lắm. Bạn thanh niên nào thử vào một đêm tù Huế Kỳ tởn đến chết. Tôi đã từng được đi theo các cha tuyên úy để đến thăm một vài trại tù. Trong đó có một số thanh niên Việt Nam bị giam trong đó. Có nhiều ông bái, xin cha, xin quý cha lo cho con ra, con để chừa đến chết. Đó cái gì ghê? Cha ơi ghê gớm lắm. Một ông Việt Nam bé nhỏ thế này mà được giới cái quyền cai trị của mấy cái ông thiệt cao ráo da màu, nó hành hạ một ngày một đêm, không còn chỉ thân thể con trai Việt Nam nữa. Ghê gớm lắm. Ai đã vô tù Huế Kỳ một lần thì mới thấy cái nhà tù Huế Kỳ là cái nhà tù ghê gớm. Ở Việt Nam nhà tù ta bắt lao động để ta tập thể dục vui vẻ. Còn trong này các tội ác được nhốt lại, những thanh niên trai tráng được nhốt lại. Và trong đó người ta dạy cho nhau tội ác. Và tội ác được hành sự trong nhà tù của Huế Kỳ. Trong đó có cần sa a phiến. Và trong đó những con người hành hạ con người một cách ngang nhiên. Vậy thì quyền lực của pháp luật được nhìn qua nhà tù, và nhà tù được tượng trưng bằng kẻng tù. Nhưng mà văn minh vật chất, hấp lực vật chất, sức mạnh của chính trị của nhà tù vẫn chưa giải thoát được con người toàn diện. Vì con người không sống bằng bánh, bằng chính trị, mà con người còn có một chiều sâu. Đó là chiều sâu của tôn giáo. Con sư tử hay con cọp bắt được con mồi rồi, nó ăn say ngủ mê và nó nằm bên bờ suối, mơ với suối và mơ với trăng, say mê không biết gì nữa hết. Nhưng con người khi có của ăn no bụng rồi, con người khi thỏa mãn được nhu cầu sinh lý rồi, linh hồn con người thao thức lo âu. Mà chẳng may ra cái cuộc để thỏa mãn nhu cầu vật chất cơm áo đó, mà chẳng may ra trong cái cuộc mưu cầu cái nhu cầu tình ái đó mà lại gian dối, mà lại gian lận, thì con người càng phải thao thức đau khổ. Nếu của ăn đặt lên trên bàn đó mà của ăn do bàn tay ăn cắp, ăn trộm hay là bất chính, lương gạt, nếu mối tình mà ta chung hưởng mỗi ngày đó là mối tình trộm vụng, mối tình gian dối, thì con người trong cuộc càng thấy nao nao, thổn thức, lo âu, sầu muộn. Và lỡ ra đánh mất thần linh rồi, lỡ ra đánh mất niềm tin rồi, thì lòng con người càng trở nên trống vắng, cô liêu, thấy vô duyên, vô nghĩa, vô vị. Vì thế, một hấp lực ghê gớm đối với con người, đó là hấp lực của tôn giáo. Hấp lực của tôn giáo được tượng trưng bằng tiếng chuông. Tiếng chuông giáo đường công giáo ngân nga mỗi buổi chiều, hay tiếng chuông chùa, tiếng mõ chùa. Trần thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thiên tịnh, muốn kiếp nên duyên. Ở trong bên đạo Phật nói như vậy. Tiếng chuông nhà thờ như lời Chúa nhắc nhủ con người hãy rời xa trần tục, hãy lắng động tâm tư trở về với Thiên Chúa, là tình yêu, là nguồn ân thánh sủng. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần, con người sau khi làm ăn vất vả, vật lộn với đời, con người cảm thấy cần có giây phút tĩnh tâm để tâm hồn mình được vơi đi những niềm cay đắng. Tiếng chuông nhà thờ là tiếng Chúa mời gọi chúng ta nhẹ thoát linh hồn trong biển đời đau khổ này. À vậy thì chúng ta có ba cái biểu tượng tượng trưng cho ba cái hấp lực trên đời. Tiếng máy điện tượng trưng cho hấp lực của khoa học, vật chất, tiền bạc. Tiếng kẽn nhà tù tượng trưng cho quyền lực của pháp luật, chính trị. Và tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa tượng trưng cho lời mời của đấng thiêng liêng. Hiểu như vậy, ngọt ngào như vậy, nhưng mà cái ông Tố Hữu tên Văn Nô Cộng sản nhìn vào tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông chùa, và ông ta đã mỉa mai tôn giáo. Tiếng chuông là cái tiếng ủy mị, cái tiếng của những con người khiếp đảm, cái tiếng chuông những con người yếu nhược, những con người vô ích cho xã hội. Nếu phải đọc cái bài thơ ra hôm nay, không phải là vì ông Tố Hữu có bài thơ hay, nhưng mà bởi vì để chứng minh cho Văn Nô Tố Hữu rằng ông đã lầm, cũng như ông tổ của ông đã lầm, Các Mác đã lầm về tôn giáo, vì Các Mác chưa một lần học một bài học nào vỡ lòng về tôn giáo. Ông chỉ lấy cái tiền đề của Feuerbach, tôn giáo, thượng đế là trò sáng tạo của con người. Và ông ta kết luận tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc lòng dân. Phải diệt đi thuốc phiện đó, phải diệt đi cái tên linh mục trong tâm hồn của mỗi con người. Đó là tôn giáo. Phải diệt đi tôn giáo bằng cách cho con người được sống no, sống thỏa mãn thể xác. Và những ông cộng sản Tàu hay Việt học thuộc lòng bài học của ông tổ sư cộng sản đó, và miệt thị tôn giáo, đày đọa tôn giáo, giết hại tôn giáo, trở nên kẻ thù của giáo hội. Nhưng lịch sử đã trả lời họ lầm. Con người ăn no, con người đủ về vật chất, con người vẫn thét gào vì nhu cầu tôn giáo là một nhu cầu sâu xa tâm trái tim con người. Nói về ba tiếng trong ba cái nghĩa đời thì Tố Hữu có câu thơ này. Tôi lại xin nhắc lại, xin quý vị hiểu rằng tôi không đọc thơ để quảng cáo cho anh Tố Hữu, nhưng mà có một cái bài thơ đã một lần xuất hiện trên văn đàn Việt Nam, và anh ta đã miệt thị tôn giáo. Và hôm nay tôi muốn đứng trong phương diện của tôn giáo để nói lại với Tố Hữu đã sai lầm. Nếu tổ sư cộng sản đã sai lầm, Tố Hữu nói nghĩa đời trong ba tiếng. Chuông điện dục gầm gừ, dục gầm gừ, chuông đạo hát vô tư, kẻn tù khua gắt gỏng. Mỗi tiếng riêng mỗi giọng riêng mỗi lời. Máy điện bảo đổ mồ hôi, dã rời thấy cũng mặc, làm nữa phải làm đi, làm mãi. Overtime mặc lòng, làm đi, làm cho dã rời thân thể, làm nữa, làm suốt đời, làm cho tàn cánh khói lửa. Làm nữa phải làm đi. Chuông khuyên lời ủy mị, con nhận khổ đời con để nhẹ thoát linh hồn. Thiên đàng là nhẫn nhục, oán thù là địa ngục, vui buồn theo gió quên. Kẻng tù bảo nằm yên, đây thành lao cửa ngục, đây củi sắt gông cùm, chết nếu mi đòi sống. Ba thứ tiếng đe dọa con người. Mà ông Tố Hữu nói rằng tiếng chuông khuyên lời ủy mị, nếu ai đọc mà đọc không tỉnh thì tưởng ông nói ô kìa, hay quá. Chuông khuyên lời ủy mị, con nhận khổ đời con để nhẹ thoát linh hồn. Thiên đàng là nhận nhục, oán thù là địa ngục, vui buồn cho gió quên. Té ra đạo Công giáo hay là các thứ tôn giáo là một thứ ủy mị, khiếp đảm của những con người không còn năng lực nữa để chiến đấu với đời, vui buồn theo gió quên. Tôn giáo là một lời khuyên vui buồn theo gió quên, quên đi bất công trên đời, quên đi khổ nhục trên đời, để nghe tiếng chuông vui đầu chờ ngày chết. Tố Hữu sai rồi. Tố Hữu ơi, ông đã sai rồi, thật tận gốc rễ. Làm người có đạo, làm người nhất là người có đạo Công giáo không dễ đâu ông Tố Hữu ơi. Phát thập giá với Chúa Kitô, trở nên người theo Chúa là phải đặt mình dưới kỷ luật, hy sinh, bỏ mình. Trở nên con Chúa là vác thập tự giá mỗi ngày mà trèo lên đỉnh căn bê của một cuộc đời đau khổ. Theo Chúa Kitô là chịu đóng đanh thể xác, dục vọng, tâm tư, tình trần đóng đanh vào thập giá với Chúa Kitô, chết đi cho mình, cho cái thân thể tội lỗi này, chết đi cho những đam mê xấu xa, chết đi cho những dục vọng bất chánh, chết đi cho thế gian cuồng nhiệt, chết đi cho tội lỗi của mình, chôn vùi trong mộ sâu để được sống lại với Chúa Kitô. Làm người Công giáo theo Chúa là phải chôn vào mộ sâu tính kiêu căng từ cao từ đại, chôn vào mộ sâu những ngông cuồng khốn khổ, chôn vào mộ sâu tất cả những gì ngang trái. Nghĩa là con người trần tục của tôi phải chết đi như hạt lúa miến mục nát đi, để cho con người siêu nhiên biến dạng, để cho con người siêu nhiên mọc lên thành một cây lúa của tinh thần, cây lúa của ân sủng. Theo Chúa Kitô, làm môn đệ của Chúa Kitô không dễ đâu ông Tố Hữu ơi, và những người miệt thị, người có đạo là những kẻ khiếp nhược ủy mị. Làm con của Chúa, làm môn đệ Chúa Kitô, chúng tôi phải dụ 10 điều răn Đức Chúa Trời mà tóm lại vào 2 điều răn này: mến Chúa, yêu người. Phải mến Chúa nhưng phải yêu người, thương người, chứ không đày đọa giết hại con người như chủ nghĩa cộng sản đâu. Trong bậc vợ chồng theo Chúa Kitô, chúng tôi phải một vợ một chồng, nhất phu nhất phụ, từ ngày lên bàn thánh cho đến khi từ giã cuộc đời, một vợ một chồng trong tư tưởng, trong hành động, trong ước mơ thanh sạch, tinh khiết. Tinh khiết thanh sạch ngay trong bậc vợ chồng. Không ham muốn tà vậy, không ước muốn vợ chồng của người. Ngay trong tư tưởng, người Công giáo phải diệt đi những ham muốn bất chánh. Và ông Tố Hữu ơi, trong dòng lịch sử Kitô giáo có hàng trăm, hàng triệu thanh niên nam nữ ưu tú giỏi giang đã dâng hiến trọn một đời để làm chiến sĩ cho Chúa. Ông thấy không, trong các trại cùi ở Việt Nam, trại cùi Quy Hòa, nơi đó những thiên thần áo trắng, những bà sơ đẹp đẽ dâng hiến một đời cho người cùi để chết như người cùi, giữa những người cùi, giải phóng cách mạng, được mấy cán bộ sống với người cùi, chết với người cùi. Chỉ có nữ tu Công giáo, và chỉ có nữ tu Công giáo thôi. Chỉ có những vị linh mục như cha Cát Xê từ giá chức giám mục để vừa sống với người cùi, chết với người cùi, như cha Damien một đời thanh niên trai trẻ dâng hiến trọn vẹn để sống với người cùi, những người xấu số nhất trong lịch sử con người. Không dễ đâu, làm người Công giáo không dễ đâu, vác thập giá với Chúa Kitô mỗi ngày không dễ đâu. Vậy thì chuông đạo, chuông nhà thờ không phải là một lời ru ủy mị, nhưng là một lời mời gọi con người chiến đấu. Và chiều hôm nay tôi xin muốn nói thêm một điều nữa. Ai muốn làm con Chúa trong giai đoạn hiện tại, trong thời đại hôm nay, phải là người sứ giả của hòa bình. Đi đạo theo Chúa không có nghĩa là an nhàn trong đời sống riêng tư của mình, đạo tại tâm, đạo cho gia đình của mình, đạo cho dòng họ của mình. Ai chết mặc ai, ai bị bóc lột mặc ai bị bắt bớ mặc ai, tôi, gia đình tôi, vợ con tôi, anh em tôi bằng an vô sự, có Chúa, có được mẹ trong nhà luôn luôn. Người đó không phải là người Công giáo. Người Công giáo phải tham gia trong mặt trận công lý hòa bình. Nơi nào có thù hận, người Công giáo phải có nhiệm vụ đem tình yêu thương đến. Nơi nào có nghi nan, hãy đem sự thật đến. Nơi nào có tranh chấp, hãy đưa sự thuận hòa đến. Nơi nào có chiến tranh, phải đem hòa bình đến. Nói tóm lại, phải là một Francisco giữa thời đại mới. Phải dấn thân như Chúa Kitô đi vào đời dấn thân. Công giáo không cho phép chúng ta an nhàn. Ai không làm chiến sĩ của hòa bình, ai không tranh đấu cho công bằng, công lý xã hội, người đó chưa phải là người con cái của Đức Giê-xu phát thập giá. Chúa Giê-xu là người cách mạng, nhà cách mạng lớn nhất trong thế gian để giải phóng con người toàn diện. Chúa Giêsu là người đến để nói chúng ta biết cái giá trị lớn của con người, trả lại cho con người cái nhân bản thiên chức mà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người. Đó là cuộc tranh đấu vĩ đại mà giáo hội công giáo suốt dòng lịch sử đã tham gia. Phúc cho người kiến tạo hòa bình vì họ được gọi là con của Thiên Chúa. Ai không kiến tạo an bình, ai không đem lại trật tự cho xã hội, ai không nhúng bàn tay vào để làm cho đẹp cuộc đời, người đó chưa phải là người công giáo đích thực trong thời đại hôm nay. Thưa ông bà anh chị, và cái hấp lực mà tôi muốn nói đến hôm nay là hấp lực của thập giá Chúa Kitô. Cái hấp lực cuối cùng đối với con người trong xã hội là hấp lực của Chúa Kitô, hấp lực của thập giá. Thập giá nói lên hai điều. Thập giá nói đến tình yêu thương của Thiên Chúa và thập giá nói đến sự tha thứ vô biên của Ngài. Những giây phút còn lại của chiều hôm nay trước khi Chúa sống lại, tôi xin mời cộng đoàn dân Chúa và toàn thể tâm hồn những người theo Chúa, chúng ta hãy cùng với Chúa đến núi Canverio để nhìn thấy Chúa Kitô kết thúc cuộc hành trình tử nạn của Ngài ở trên núi thánh này. Nói theo phương diện và ngôn từ con người thì đời Chúa Kitô là một cuộc đời bị khước từ, xua đuổi. 5 lần trong cuộc đời của Chúa bị xua đuổi ra nơi trốn ở của Ngài. Ngài bị xua đuổi ra khỏi thành phố nơi mà đáng lẽ Ngài được sinh thành, nơi quê hương. Vừa sinh ra nơi quê hương, Ngài bị xua đuổi ra khỏi quê hương đi tị nạn. Khi đi truyền giáo đến Pharim, Chúa bị xua đuổi ra khỏi thành Pharim. Đến Jerusalem được một mấy ngày, Chúa bị xua đuổi ra khỏi Jerusalem. Bị xua đuổi bằng cách vác trên vai cái hình khổ mà chính Ngài phải nằm trên đó, thập tự giá, đến cái núi gọi là núi Sọ, nơi chôn xác người. Núi Sọ theo truyền thống là nơi chôn xác Adam Eva, nơi tổ tiên con người bỏ nắm xương tàn. Adam cũ đã làm hư cả một nhân loại. Chúa Kitô cho đình mệnh của Thiên Chúa, Ngài đến đó chết ở núi Sọ, nơi Adam cũ, và Chúa Kitô là Adam mới. Chúa sinh ra một dòng dõi nhân loại mới. Bây giờ chúng ta, những người con cái của Chúa theo Ngài, và nhìn cho kỹ vào thập giá của Chúa. Chúa đến núi Sọ để chịu chết, để chịu đóng đanh vào cái cực hình gọi là thập giá. Thưa cộng đoàn dân Chúa, đã hơn một lần chúng ta suy niệm, đã 3 mùa chay chúng ta suy niệm về thập giá, nhưng về thập giá không bao giờ cùng. Thập giá gồm một cái que dọc tượng trưng cho sự sống. Năm ngoái, 94 tôi thu niệm về thập giá 2 chiều. Thập giá là một điều phi lý, bởi vì cái cây của sự sống là cây chiều dọc, bị mâu thuẫn bởi cây chiều ngang do con người tạo thành như lưỡi gươm giết chết sự sống. Thập giá vì có sự mâu thuẫn giữa sự sống và sự chết, cho nên thập giá là một dấu hiệu của sự khó hiểu. Nhưng khi ta đặt Thầy Chí Thánh lên trên thập giá rồi, thì thập giá trở nên nguồn của ý nghĩa mới. Vì Thầy Chí Thánh nằm trên thập giá, cho nên thập giá đã trở nên bậc thầy của nhân loại. Thập giá dạy rằng, ngày thứ 6 thương khó, ngày thứ 6 máu đổ, ngày thứ 6 tử tội, ngày thứ 6 nhuốc nha là điều kiện cho phục sinh rạng người. Sự chết, cái chết nhục nhã là điều kiện tạo nên sự sống. Đau thương là con đường thánh hóa nhân loại, và sầu khổ là lối dẫn con người về chốn vinh quang. Con đường về ơn cứu rỗi là con đường thập giá, con đường hẹp hòi, con đường có máu và có mồ hôi. Còn con đường thanh thang là con đường dẫn đến nơi hư hỏng. Đó là ý nghĩa, ba ý nghĩa mà thập giá nói. Nhưng thưa ông bà, anh chị, Chúa Giêsu đến với thập giá Canvario là để làm tròn một biểu tượng mà từ 4.000 năm đã được nói trong sách thánh. Khi Chúa đến Canvario và thập giá đến đó, thì Chúa làm sáng tỏ đầy đủ trọn vẹn lời tiên tri nói về thập giá đời của ông Mai-sen. Mai-sen dắt dân Chúa đi trong sa mạc, dân Chúa phản loạn đến Đức Gia-vê, và Chúa cho một hình phạt ghê gớm là dân của Chúa bị rắn độc cắn mà chết. Những người mang vết rắn độc cắn đến thưa với Mai-sen, và Mai-sen đến cầu với Chúa, thì Đức Chúa Trời sai Mô-sen làm một việc lạ lùng ông không bao giờ hiểu. Hãy đúc con rắn đồng, hãy làm một con rắn bằng đồng mà hình dạng thước tức và nhìn tất cả giống như con rắn thiệt, nhưng không phải là con rắn thiệt, rồi treo lên trên cây, mà cây đó phải kết thành hình chéo của thập tự giá, treo lên thiệt cao. Và Gia-vê Thiên Chúa phán: hỡi những người bình nhân đang mang nọc độc của rắn độc, hãy nhìn vào thập giá. Mà ai nhìn vào thập giá với lòng thống hối và vào con rắn đồng mà lòng kêu cầu, thì Thượng Đế Thiên Chúa tự nhiên cho được lành khỏi cái nọc độc của rắn. Chúa Giê-xu để vác thập giá đến Canvario làm sáng tỏ đầy đủ và hoàn thành cái biểu tượng đó. Tại sao Chúa không bảo Mai-sen bắt một con rắn thật lên treo ở bên trên cây, hay là đập con rắn cho chết đi rồi treo một con rắn chết ở trên cây, mà lại bảo Mai-sen làm con rắn đồng? Con rắn đồng không ăn chung gì đến con rắn độc, con rắn thiệt, vì con rắn đồng không có nọc độc trong đó. Mà chỉ nhìn vào rắn đồng thì được cứu rỗi, thì được lành bệnh. Chúa Giê-xu hình dạng con người, sinh ra bởi loài người, sống giữa con người như ta, nhưng trong lòng Chúa Giê-xu không có tội. Như con rắn đồng giống con rắn thiệt, nhưng không phải là rắn. Con rắn đồng cũng thuộc về kingdom của serpent, cũng thuộc về cái loài của rắn. Chúa Giê-xu cũng thuộc về loài người, mặc dầu có hình dạng loài người. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời giấu hình, mà vì là Thiên Chúa cho nên Ngài có quyền để cứu con người. Biểu tượng đó được thành hình, được hoàn toàn trọn vẹn nơi việc Chúa Giê-xu vác thập giá đến núi Canvario, treo trên đó chết. Trước ngày chết, Chúa phán với Nicodemo rằng: như Môi-sen treo con rắn đồng trong sa mạc, thì ta con người cũng phải treo lên. Như con rắn đồng đã cứu người Do Thái khỏi chết vì nọc độc, thì con người Giê-xu phải treo lên để cho nhân loại nhìn vào đó mà được cứu rỗi. Thưa ông bà anh chị, khi Chúa Giê-xu bị treo lên trên thập giá, thì quy tụ giới trên thập giá có ba loại người. Và trong dòng lịch sử, ở bên dưới chính thập giá, chung quanh thập giá cũng có ba loại người, có ba thái độ mà thôi trong lịch sử nhân loại về thập giá Chúa Giê-xu. Một cách lịch sử, khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá, bị treo lên, thì dưới chính thập giá có ba loại người. Loại người thứ nhất là loại người hờ hững, đông ke. Đó là những ông lính Roma, những người chơi bầu cua cá cọp ngay dưới chân thập giá. Trong lúc đó thì Chúa Giê-xu đau rát, khổ sở, rên riết, máu đào tuôn xuống, trào lên, chảy cả núi đồi. Thế mà có những người can tâm sóc bầu cua cá cọp ngay dưới chân thập giá. Và cái bầu cua cá cọp rướm máu của Chúa Kitô. Họ còn vô tình, vô tâm đến cái nỗi họ còn cá Giê-xu mấy giờ nữa chết, và lấy áo của Chúa ra để làm trò đánh bạc. những ông lính Roma tượng trưng cho những loại người hờ hững vô tình đông ke về thập giá Chúa Kitô. Loại người thứ hai là loại người ác cảm với thập giá Chúa, đó là những người lãnh đạo đền thờ Jerusalem, Pharisee luật sĩ và những kẻ thù của Chúa. Đó là những người cười nhạo Chúa, chế giễu Chúa, mắng chửi Chúa, mà miệt thị Chúa, ném đá Chúa, khạc nhổ Chúa khi Giê-xu đang giăng tay khổ sầu trên thập giá. Và những người thách đố thập giá Chúa Kitô: nếu ông là con Đức Chúa Trời, nhảy xuống khỏi thập giá, chúng ta tin. If you are the Son of God, come down from the cross and we believe. Of course they believe anything. Những người không chịu nổi thập giá Chúa Kitô. Trong lịch sử nhân loại và cho đến bây giờ vẫn có những người thù nghịch với thập giá Chúa Kitô. Không chịu nổi thập giá Chúa Kitô, không thể sống chung với bầu trời có thập giá Chúa Kitô. Đó là những người vô thần. Thứ nhất, những người cộng sản, những người bội đạo, những người không có lòng tin. Và cuối cùng, những người đã mất niềm tin, là những người con cái của Chúa đã mất niềm tin, là những người bỏ đạo. Đã có Chúa rồi, là một lần rửa tội rồi, bây giờ bỏ, là kẻ thù của Chúa Kitô. Trong dòng lịch sử nhân loại, còn loại người này là những người chống lại với thập giá Chúa Kitô. Họ tin bất cứ cái gì. They believe in anything. Accept the cross. Tin vào Chúa, tin vào giáo hội, tin vào hết mọi sự, nhưng đừng có thập giá, đừng có luật hy sinh, đừng có phải chịu khổ, đừng có ăn chay, đừng có hãm mình, đừng có đền tội. Hãy có một thứ tôn giáo dễ dàng, một thứ tôn giáo easy, một thứ tôn giáo của ngày Chúa Nhật, một thứ tôn giáo của mùa phục sinh, một thứ tôn giáo của hội hè đình đám, một thứ tôn giáo của giai cấp thống trị. Đó là những người thù địch thập giá Chúa Kitô. Thù địch Chúa Kitô là những người vô thần, là những người chối bỏ Thiên Chúa một cách đắc lực, là những người không chấp nhận Thượng Đế trong đời của họ, những người chống lại, những người tiêu diệt Thượng Đế ra khỏi tâm hồn, những người cộng sản một cách công khai. Lời Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố: công giáo và cộng sản là hai thái độ hoàn toàn khác biệt, chống đối nhau. Không thể một người công giáo tin Chúa Giê-xu mà lại có thể tin vào chủ nghĩa cộng sản được. Và trong đó có những người bội đạo, bỏ đạo, những người con cái của Chúa. Thưa ông bà, và hạng thứ ba là những người có thiện cảm với thập giá của Chúa Kitô. Ông lính lấy lưỡi đồng, ông lính lấy giấm cho Chúa nếm một chút, có thiện cảm. Nhìn thấy Gioan giới tin thánh giá, nhìn thấy Madalena, nhìn thấy Đức Mẹ Maria và một vài thánh nữ, có thế thôi. Đó là những người thiện cảm với thập giá Chúa Kitô. Và trong dòng lịch sử và trong lòng giáo hội, những người có thiện cảm với thập giá Chúa Kitô vẫn là một số ít ỏi vô cùng. Khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá, Chúa Giê-xu đến núi Canvario để nói với nhân loại bảy lời cuối cùng. Và khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã nói những lời cho những loại người trong nhân loại. Mà mùa phục sinh 1994, tôi đã nói đến bảy lời cuối cùng. Hôm nay tôi không dám đi lại, nhưng chỉ xin lược ra một đôi lời để nhắc nhở cho một số người cần thiết liên hệ đến bảy lời của Chúa. Cái lời tóm tắt tất cả trong bảy lời, cái lời Chúa Giê-xu nói cho kẻ thù của Ngài, cho kẻ thù của Thiên Chúa, cho kẻ thù của giáo hội, và nhất là cho những người vô thần chối bỏ Thiên Chúa. Đó là lời xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ. Chúa tha thứ cho những kẻ thù, và Chúa xin Chúa ta tha thứ cho những người bị chịu đau khổ một cách xứng đáng. Đó là những người tội, đó là kẻ trộm trên, bị treo trên thập giá với Chúa. Chúa xin Đức Chúa Cha tha thứ cho tất cả, và ngay cả cho những người lành mà chịu oan uổng hình phạt thay cho những người tội lỗi. Khi Chúa nói lời tha thứ cho họ, và khi giọt máu cuối cùng, giọt nước cuối cùng để chảy ra khỏi thánh tâm Chúa, thì trái tim Chúa thắt lại, nghẹn ngào, đau khổ, và Chúa ngước lên trời. Ánh sáng bỏ bầu trời, ánh sáng bỏ núi đồi, ánh sáng rời xa con người Giê-xu, ánh sáng trốn chạy Giê-xu, như Đức Chúa Cha đang lánh mặt Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đang chịu một cơn đau khổ thay cho những người vô thần, những người chối bỏ Thiên Chúa. Là có một giây phút Chúa Giê-xu chịu cái cảnh bị Thiên Chúa xa lìa, ruồng bỏ. Và Ngài đã phải chịu cái giây phút đó ghê gớm như vậy, để cho những người vô thần chối Chúa có thể có cơ hội để ăn năn thống hối. Chúa đã chịu cái giây phút bị Thiên Chúa Cha ruồng bỏ, bị ánh sáng bầu trời xa lìa Ngài, trong cô đơn tuyệt đối của một tâm hồn bị xa lìa, bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Ngài chịu cái giây phút đó thay cho những người vô thần. Và nếu các Marx, Feuerbach, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn mà có hy vọng ơn cứu chuộc, thì chỉ vì đã có một giây phút Chúa Giê-xu kêu lên câu này: lạy Cha, tại sao? Tại sao Cha bỏ con? Cái giây phút ghê gớm rùng rợn khi con người bị Thiên Chúa kết án. Chúa Giê-xu đã cảm nghiệm được cái hỏa ngục khi mà không có Thiên Chúa nhìn đến, khi mà hoàn toàn bị tách biệt ra khỏi tình yêu thương và cái nhìn của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chịu qua cơn đó để những người vô thần, những người chống Chúa, chối Chúa có thể kêu lên được câu Why? God? Tại sao? Chúa kêu lên lạy Cha, nên sao Cha bỏ con? Tại sao Cha bỏ con? Chúa kêu lên câu đó để Brebnev, Kusev và những bè lũ vô thần cảm nghiệm được cái hỏa ngục là khi con người bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Hỏa ngục không phải là đời sau, mà hỏa ngục ngay đời này. Hỏa ngục là những tâm hồn không có bóng dáng của Thiên Chúa. Hỏa ngục được cảm nghiệm khi con người không còn tình yêu của Thiên Chúa nữa, khi thần linh đã chết đi trong trái tim. Đó là hỏa ngục. Và hỏa ngục khởi đầu ngay trong cuộc trần gian này. Chúa Giê-xu trên thập giá trong giờ thương khó đã chịu cái hỏa ngục đó thay cho những người tội lỗi, những người vô thần chối Chúa. Khi nói lên lời lạy Cha, sao Cha bỏ con, Chúa thấy nghẹn ngào và hơi sức của Chúa kiệt. Chúa ngước mắt lên trời, trao phó mọi sự trong tay Đức Chúa Cha, và Chúa gục đầu tắt thở. Chúa gục đầu tắt thở. Chúa tắt thở. Thì một hiện tượng lạ lùng xảy ra, thưa anh chị em tín hữu. Một hiện tượng lạ lùng xảy ra khi con Đức Chúa Trời tắt thở. Hiện tượng vũ trụ rung động, đất trời đen tối, núi đồi rung chuyển, thành thánh rung chuyển, và một sự kiện chưa bao giờ xảy ra. Đền thánh Jerusalem đại diện cho một tôn giáo cũ rung chuyển. Bức màn che phủ thánh điện cao một bề cao 100 thước và bề dài 60 thước được quấn quýt lại bằng những dây vàng trong bao nhiêu ngàn năm. Và cái màn đó là cái nơi che phủ riêng biệt, tách biệt thần linh và nhân loại. Trong chiếc màn đó hàng năm thầy cả thượng phẩm được phép vào một lần. Sau khi ăn năn thống hối, ông vào đó được một lần trong năm. Vào đó để cầu xin cho dân, nguyện cầu cho dân. Và chiều hôm đó khi con Đức Chúa Trời tắt thở thì màn bị xé ra từ trên xuống dưới. Không phải từ dưới lên trên, vì từ dưới lên trên là bàn tay con người. Nhưng màn bị xé từ trên xuống dưới. Giáo trưởng nhà thờ run sợ. Và lần đầu tiên trong lịch sử của Israel, 4.000 năm lịch sử cựu ước, màn đền thánh xé ra tan tành. Lần đầu tiên trong lịch sử, linh thánh của Đức Chúa Trời được mặc khải. Dân chúng thấy thần linh hiện hiện, run sợ la hét chạy, quan quyền chạy trốn, chạy tán loạn. Lần đầu tiên Thiên Chúa mặc khải, lần đầu tiên cửa trời mở ra và chúng ta được cứu rỗi. Lần đầu tiên con người được cứu rỗi. Và được cứu rỗi từ đây không có màn nào che khỏi nữa. Hỡi những con người tội lỗi, Thiên Chúa hiện hình nơi Giê-xu. Và chúng ta được ơn cứu rỗi từ chiều hôm đó khi con Đức Chúa Trời chết. Hỡi những con cái trần gian, không bất kỳ con đang ở đâu, con đang bị mắt hút trong chế độ chủ nghĩa nào, con đang ở trong tôn giáo nào, dầu con tội lỗi đến đâu thì chiều khi con Đức Chúa Trời chết, cửa trời mở ra cho con và tội lỗi con được tha. Con được Đức Chúa Trời tha mọi tội lỗi, con có cơ hội để vào nước trời vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho con. Có một người đã chết thay cho ta. Người đó, nếu bạn chưa biết tên Ngài, chiều hôm nay tôi xin nói lại tại đền thánh này, người đã chết thay cho ta vì tội ta. Người đó tên Ngài là Chúa Giê-xu cứu thế. Cách đây mấy năm, một vị mục sư Tin Lành nổi tiếng giảng thuyết trên toàn nước Mỹ. Ông ta đã làm say mê triệu triệu linh hồn trên nước Mỹ qua chương trình truyền thanh truyền hình. Tổ chức của ông ta một năm kiếm được mấy trăm triệu vì bao nhiêu người giàu đổ tiền vào cho đền thánh. Một bài giảng của ông ta là 5 triệu, 10 triệu các bà, các cô đem hết vàng bạc quăng vào đền thờ vì lời giảng của ông ta như lửa cháy đốt tâm hồn nhân loại. Người tội lỗi trở về, người lành thánh nên lành thánh. Rồi có một buổi chiều, người ta khám phá ông mục sư đó đi đường tội lỗi, một tội lỗi đảng điểm. Họ bắt được ông. Hội đồng đền thánh quyết định sa thải ông, vợ con ông, cấm ông được làm nghề rao giảng lời Chúa. Đó là một sự nhục nhã cho Thiên Chúa. Vì mục sư thánh thiện đó xin được một ân huệ cuối cùng là xin được rao giảng lời của Thiên Chúa một lần cuối cùng. Chiều hôm đó hàng ngàn người đi, hàng trăm ngàn người đi, tất cả một cái vùng đại học của Baton Rouge, tất cả cái Bible University, người ta đến đó để coi cái ông mục sư tài giỏi mà tội lỗi như thế làm sao sống nổi. Và vị mục sư đó đã xuất hiện dưới con mắt của muôn muôn ngàn ngàn tín hữu, mọi người đều căm hờn ghét án Ngài. Và ông ta lên, ông ta được cúi đầu trước cộng đoàn: "Thưa anh chị em, tôi là vị mục sư tội lỗi. Đêm qua tôi vào nhà thờ, tôi cầu xin với Thiên Chúa trong đêm. Đêm qua khi ngoài trần gian ngủ rồi, một mình tôi bò đến nhà thờ, ngước mặt nhìn lên Thượng Đế và hỏi Thượng Đế rằng: Chúa ơi, Chúa Chí Thánh ơi, Chúa đã gọi con làm mục sư rao giảng lời của Ngài. Chúa đã bảo con đem bao nhiêu tâm hồn về cho Ngài. Nhưng tại sao Chúa ơi, con lại làm điều tội lỗi? Tại sao con bị bắt như một kẻ đi phạm tội ngoại tình? Con phạm tội đến Chúa, đến trời. Chúa ơi, nhưng mà tại sao con làm điều khốn nạn như vậy? Con đã rao giảng cho trăm muôn ngàn người, con đã dạy biết bao nhiêu sinh viên biết Chúa, mà tại sao con phạm tội? Tại sao? Why is possible that I sin? Chúa nói nhỏ đủ tai ông nghe. Chúa nói nhỏ vừa đủ vị mục sư nghe. Yes, possible. My son, con ơi, có thể. Because you are a human being. Con phạm tội bởi vì con là con người. Cho nên con phạm tội. Câu từ đó thôi và ông mục sư đã quỳ xuống khóc. Cả nhà thờ, cả mấy trăm ngàn người khóc. Và từ chiều hôm đó, tiền vào nhà thánh đường 27 triệu. Bao nhiêu ông, bao nhiêu bà, như là những người càng giàu thì càng tội lỗi. Nghe như vậy, thấy rằng Chúa thương quá cho nên bỏ hết mọi sự. Và vị mục sư đó lại lấy lại danh tiếng. Trong cơn ăn năn thống hối và nhận biết rằng mình là con người, mà con người bản chất là tội lỗi. Ông ta đã xưng thú, không giấu giếm, là mục sư, rao giảng lại là một ông tội lỗi. Chúa nói, con phạm tội vì con là con người. Giả như đêm này Chúa nói thêm với ông mục sư thì có lẽ Chúa nói, con ơi, con được tha thứ, con là con người bởi vì Giê-xu con của ta đã chết vì con. Hỡi người tín hữu chiều nay, hỡi tâm hồn tín hữu chiều nay, bạn là ai? Bạn là cụ già 70-80 tuổi gần đất xa trời. Bạn là người trung niên đã tranh đấu một đời. Bạn là thanh niên, bạn là nam nữ. Bạn đến đây hay bạn ở nhà? Bạn đang trên đường hay bạn đang ở trong quán trà, quán rượu? Bạn là ai? Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết. Dù bạn tốt hay xấu, bạn là con người. Đã bao nhiêu lần bạn đáng sát phạt vì tội lỗi, nhưng bạn được bằng an vì có một người. Người đó là Chúa cứu thế. Một lần Ngài đã chết, một lần Ngài đã chết đổ máu ra vì ta, vì lòng thương ta. Ngài đã yêu tôi, yêu bạn, và Ngài đã chết vì tôi và vì bạn. Amen. Xin Cha và Con.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe xong bài thuyết giảng thứ 7 của bộ băng Tuần Thánh năm 1996 do cha Nguyễn Quốc Hải thuyết giảng về đề tài Thập giá Chúa Kitô, mặc khải tình yêu Thiên Chúa và sự tàn phá tác hại của tội lỗi. Hai bộ băng Mầu nhiệm Thập giá và Sự điệp Thập giá phát hành năm 1993 và năm 1994 đã thực sự là những món ăn tinh thần quý hóa cho rất nhiều người. Qua thư từ chúng tôi nhận được như những bằng chứng cụ thể đầy khích lệ, chúng tôi được biết có nhiều người đã xin gia nhập đạo Công giáo nhờ các bài giảng của cha Nguyễn Quốc Hải và nhờ các giờ phát thanh tiếng vọng tình thương. Cũng có nhiều tâm hồn khô khan bỏ đạo hoặc không sống đạo hàng chục năm, sau khi nghe chương trình tiếng vọng tình thương đã quay trở về với Chúa. Trong bài thuyết giảng thứ 7 này, cha Nguyễn Quốc Hải có đề cập đến sự hy sinh tuyệt vời của Thánh Đa Miên, tông đồ người Cùi, và Đức cha Cassen, nguyên giám mục Sài Gòn, người đã từ chức giám mục để về phục vụ đồng bào Cùi ở Di Linh, cao nguyên trung phần Việt Nam, rồi chết vì lây bệnh Cùi. Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương đã phát hành các cuốn băng đặc biệt trình bày tiểu sử của Thánh Đa Miên và Đức cha Cassen. Và các cuốn băng này được kể là những cuốn băng hay nhất của chúng tôi đã phát hành. Chúng tôi xin kết thúc cuốn băng này tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong cuốn băng thứ 8 của Tuần Thánh năm 1996 qua bài thuyết giảng của cha Nguyễn Quốc Hải về Mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh.
Buổi chiều tím khi hoàng hôn xuống đồi, một người nằm chết trên thập tự máu loang, một người nằm đó trong cơn u hoài đau thương miệt mài, không một ai khóc thương phận người, không một ai xót chia niềm đau của người. Lạy Chúa con, lạy Chúa con, lạy Chúa con, xin tha cho con người bạc tình, xin tha cho con người bội ước. Lạy Chúa con, lạy Chúa con, lạy Chúa con, Chúa vì yêu con nên vào cuộc đời, Chúa vì yêu con nên nhận làm người cho tình lên ngôi. Và người nằm đó giang vòng tay đón người, rồi người đã chết cho niềm tin sáng tươi. Một buổi chiều tím không gian u buồn, mây trôi lững lờ trên đồi kia, chết đi một người cho đời con sáng lên vành môi nụ cười.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.